Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Khánh Nguyên kính chào quý vị thính giả. Trước hết là vài dòng các tin chính ngày hôm nay. Số ca nhiễm coronavirus được xác nhận tại Úc đã tăng lên đến con số 14. Tổng thống Donald Trump được tha bổng trong phiên tòa luận tội của Thượng viện Hoa Kỳ và Việt Nam lập bệnh viện dã chiến để ứng phó với coronavirus. Sau đây là bản tin chi tiết. Tổng số trường hợp nhiễm coronavirus được xác nhận tại Úc đã tăng lên đến con số 14. Điều này xảy ra sau khi Bộ Y tế Queensland tiết lộ một người đàn ông đến từ Vũ Hán được xác nhận nhiễm virus. Đây là ca nhiễm bệnh thứ tư của Queensland. Người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc 37 tuổi này đã tham gia trong một nhóm du lịch cùng một người đàn ông 44 tuổi khác, một phụ nữ 42 tuổi và một cậu bé 8 tuổi. Tất cả họ cũng đều đã được chẩn đoán dương tính. Giới chức y tế của tiểu bang cho biết cả 4 người đang trong tình trạng ổn định tại bệnh viện thuộc Đại học Gold Coast. 5 thành viên khác của nhóm du lịch này cũng đang bị cách ly ở cùng một bệnh viện. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong phần thời sự giờ đầu. Nói đến tình hình người Úc quay về từ Trung Quốc, thêm một nhóm người Úc thứ hai sẽ tiếp tục được đưa đi cách ly trên đảo Christmas. Khoảng 35 công dân và thường trú nhân Úc đã được di tản từ Vũ Hán, Trung Quốc, vốn là tâm điểm của dịch bệnh coronavirus. Những người Úc trên chuyến bay này sẽ tham gia cùng với 241 người khác đang trải qua tiến trình cách ly kéo dài 2 tuần trên đảo. Chưa có trường hợp nào được xác nhận nhiễm coronavirus ở nam giới, phụ nữ và trẻ em ở đó. Thủ tướng Scott Morrison nói rằng tất cả các cơ sở trên khắp nước Úc như các khách sạn và hầm mỏ sẽ được sử dụng nếu hòn đảo này bị quá tải. Liên quan đến ngành hàng không và dịch corona, một nhân viên của Qantas đã bị đình chỉ vì phát tán thông tin sai lệch về coronavirus liên quan đến sự an toàn khi làm việc trên các chuyến bay từ Trung Quốc. Nhân viên này được cho là đã nói với các nhân viên khác rằng không an toàn khi làm việc trên các chuyến bay đến từ Trung Quốc. Điều đó đi ngược lại với lời khuyên của các cơ quan y tế. Hành vi của nam nhân viên trên hiện đang bị điều tra. Qantas sẽ cho ngừng 2 dịch vụ bay trực tiếp của mình đến Trung Quốc đại lục, bắt đầu từ ngày 9 tháng 2 do các quốc gia khác hạn chế du lịch bởi dịch coronavirus. Tin tức khác cũng liên quan đến nước Úc. Cảnh sát Liên bang Úc đã tuyên bố Tổng trưởng Năng lượng Liên bang Angus Taylor không dính líu đến vụ bê bối giả mạo tài liệu. Ông Taylor đã gửi một bức thư cho thị trưởng thành phố Sydney là bà Clover Moore, chỉ trích bà này vì đã chi hơn 50 triệu đô la cho du lịch trong nước và quốc tế và thúc đẩy lượng khí thải carbon do ngành du lịch gây ra. Nhưng thông tin trong bức thư được dựa trên một tài liệu giả mạo và trên thực tế thì bà Moore chỉ chi có vài ngàn đô la. Cảnh sát liên bang đã phát hiện ông Taylor không giả mạo tài liệu này. Nhưng lãnh đạo phe đối lập liên bang là Anthony Albanese nói rằng điều đó không hoàn toàn miễn trách nhiệm của ông Taylor trên tổng thể.
Angus Taylor knows where the document came from.
Angus Taylor biết tài liệu đó từ đâu mà có. Ông ta biết rõ và chúng tôi biết rằng điều đó là không đúng đắn bởi việc này được thực hiện để chế giễu thị trưởng thành phố Sydney về các vấn đề biến đổi khí hậu. Vì vậy, Angus Taylor vẫn không trong sáng.
Tiếp đến là tin tức về thanh toán phúc lợi của Úc. Thư điện tử nội bộ giữa các quan chức cấp cao được công bố theo yêu cầu của Thượng viện cho thấy chính phủ liên bang đã được cảnh báo chương trình Robodebt của họ là bất hợp pháp. Hệ thống Robodebt hợp nhất dữ liệu từ văn phòng thuế của Úc và Centrelink buộc mọi người phải hoàn trả lại các khoản thanh toán phúc lợi đã được nhận dư. Có cáo buộc rằng một số người nhận thông báo trả nợ bởi hệ thống này đã phải tự tử vì căng thẳng. Hệ thống đã được thu nhỏ phạm vi lại vào cuối tháng 11. Nhưng người phát ngôn của phe đối lập liên bang cho chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia, Bill Shorten nói rằng chính phủ vẫn cần trả lời nhiều nghi vấn cho vấn đề này.
When did they find out that the scheme was illegal? Why didn't they find
Khi nào họ phát hiện ra rằng chương trình này là bất hợp pháp? Tại sao họ không phát hiện ra chương trình đó phi pháp? Và hơn nữa, có bao nhiêu người sẽ được hoàn trả? Bao nhiêu người sẽ được trả tiền lại? Và tại sao họ lại lãng phí tiền của người nộp thuế trong khi các tài liệu mật của chúng ta tiết lộ rằng chính phủ đã thực hiện một kế hoạch bất hợp pháp lấy trọn hàng trăm ngàn của chính họ mà không có thẩm quyền pháp lý nào cả?
Chuyển sang tin thế giới, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã được tha bổng trong phiên tòa luận tội của Thượng viện Hoa Kỳ, chính thức chấm dứt phiên xử luận tội Tổng thống lần thứ 3 trong lịch sử nước Mỹ. Tổng thống đã được thoát tội bởi Thượng nghị sĩ cùng với Đảng Cộng Hòa ra sức binh vực bảo vệ ông. Phiên tòa diễn ra chỉ 9 tháng trước khi ông Trump yêu cầu cử tri cho mình thêm một nhiệm kỳ nữa ở Tòa Bạch Ốc. Thượng viện đã biểu quyết với tỷ lệ 52-48 để tha bổng cho ông Trump về cáo trạng lạm dụng quyền hành xuất phát từ việc ông yêu cầu Ukraine điều tra đối thủ chính trị của mình là Joe Biden. Thượng viện biểu quyết với tỷ lệ 53-47 để tha bổng cho ông Trump về cáo trạng cản trở quốc hội bằng cách ngăn nhân chứng và không cung cấp tài liệu mà Hạ viện yêu cầu. Mời quý vị nghe thêm nội dung chi tiết trong phần thời sự. Liên quan đến Venezuela, Bộ trưởng Ngoại giao nước này đã tố cáo sự can thiệp của Hoa Kỳ vào các vấn đề nội bộ của Venezuela. Ông Jorge Eliezer đã đưa ra tuyên bố một ngày sau khi lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido xuất hiện với vai trò là vị khách bất ngờ tại Tòa Bạch Ốc. Các nhà lập pháp hoan nghênh khi ông Trump giới thiệu ông Guaido là nhà lãnh đạo thực sự và hợp pháp của Venezuela và gọi Tổng thống Nicolas Maduro là bạo chúa.
Trong một nỗ lực thống nhất để thống trị chiến lược thất bại của chính phủ thay đổi bằng vũ lực, Trump đã xúc phạm và thiếu tôn trọng người dân Venezuela bằng cách đưa ra các mối đe dọa bạo lực chống lại sự chính trực đó và chống lại chính phủ hiến pháp, hợp pháp và dân chủ của Tổng thống Nicolas Maduro.
Ông Guaido đang có cuộc gặp gỡ được chờ đợi từ rất lâu với ông Trump vào ngày hôm nay và một chương trình hỗ trợ khác của Hoa Kỳ dành cho người dân Venezuela. Hoa Kỳ và gần 60 chính phủ khác nói rằng cuộc bầu cử năm 2018 của Tổng thống Nicolas Maduro là bất hợp pháp và Guaido nên được nhận làm Tổng thống lâm thời theo hiến pháp của Venezuela. Tổng thống Maduro vẫn nắm quyền kiểm soát, mặc dù phải đối mặt với một cuộc nổi dậy quân sự thất bại, một cuộc đổi mới ngắn gọn của các cuộc biểu tình chống chính phủ hàng loạt và các biện pháp trừng phạt và những nỗ lực khác của Hoa Kỳ để buộc ông phải rời khỏi chức vụ. Đến với tin tức Việt Nam, theo Đài Á Châu Tự Do, hãng tin AFP vào ngày 5 tháng 2 dẫn lời giới chức y tế Việt Nam về biện pháp cho lập những bệnh viện dã chiến với hàng ngàn giường nhằm đối phó với coronavirus khi nhiều công dân Việt Nam từ Trung Quốc sắp trở về. Hà Nội có 2 doanh trại quân đội vừa được chuyển thành trung tâm cách ly với sức chứa 1.500 người. Trong khi đó, Sài Gòn cũng đang cho xây dựng gấp 2 bệnh viện dã chiến quy mô 500 giường tại huyện Củ Chi và Nhà Bè. Theo dự kiến, 2 bệnh viện dã chiến này sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 2. Theo AFP, hai tỉnh miền Bắc giáp ranh với Trung Quốc cũng đã thiết lập các trung tâm có 3.000 giường bệnh. Miền Trung thì cũng đã có các trung tâm sẵn sàng đón nhận 3.700 người. Lãnh đạo ngành y tế Việt Nam vào ngày 5 tháng 2 cho biết họ đã sẵn sàng chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Ngành y tế Việt Nam chuẩn bị sẵn 3.000 giường bệnh, trang thiết bị và cơ sở vật chất có sẵn từ những bệnh viện để ứng phó và phòng chống dịch bệnh. Cho đến lúc này, Việt Nam chính thức công bố có 10 trường hợp xác nhận nhiễm bệnh. 3 trong số đó không hề sang Trung Quốc nhưng bị lây bệnh từ người khác. Việt Nam chưa loan báo kế hoạch hồi hương của hàng loạt công dân Việt Nam từ Trung Quốc, nhưng đã có 21 sinh viên trở về nước từ Vũ Hán. Theo đài VOA, Bộ Ngoại giao Canada xác nhận rằng nước này đã đưa một chiếc phi cơ tới Hà Nội để chuẩn bị sơ tán công dân của mình khỏi Vũ Hán, tâm dịch virus Corona, trong khi hiện chưa rõ 17 người Việt tại thành phố đang bị phong tỏa ở Trung Quốc đã được đưa về nước hay chưa. Theo thông báo của Cơ quan Ngoại giao Canada, các quan chức chính phủ và nhân viên y tế của quân đội Canada cũng bay sang Hà Nội trước khi tới Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc. Đại diện của Bộ Ngoại giao Canada không cho biết là hiện phi cơ đã hạ cánh xuống Hà Nội hay chưa, cũng như liệu họ có quá cảnh ở Hà Nội trước khi bay về Canada sau khi đón công dân từ Vũ Hán hay không. Sau đây là phần tin hối suất. Một đô la Úc hôm nay tương đương với 67,60 xu Mỹ và 15.712 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Sáu, ngày 7 tháng 2. Tại Perth, trời nóng hầu như cả ngày. Chiều tối có thể có dông, 20-30. Adelaide, khí hậu ẩm, thời tiết có thể có dông, 18-31. Melbourne, khí hậu ẩm, mây mù nhiều nơi, 17-26. Hobart, trời nhiều mây mù, 14-20. Canberra có 1-2 cơn mưa, 15-23. Wollongong và Sydney có nhiều cơn mưa hơn và mưa to. Wollongong 19-21, Sydney 21-23. Newcastle, trời mưa có thể có mưa to, 20-23. Brisbane, trời mưa cả ngày, 23-29. Và tại Darwin, 1-2 cơn mưa có thể có dông, 27-34. Quý vị vừa nghe bản tin giờ đầu với các sự kiện chính như sau. Số ca nhiễm coronavirus được xác nhận tại Úc đã tăng đến con số 14. Tổng thống Donald Trump được tha bổng trong phiên tòa luận tội của Thượng viện Hoa Kỳ. Và Việt Nam lập bệnh viện dã chiến để ứng phó với coronavirus.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.